Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính bạch quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Nhâm Thìn, chúng ta đang có mặt tại chùa Hoằng Pháp để cùng nhau tu học. Đây là khóa tu Phật Thất lần thứ 70 của chương trình tu tập và cũng là khóa đầu tiên của năm 2012. Trước đây, mỗi năm chùa Hoằng Pháp tôi được biết là có tổ chức 6 khóa tu trong một năm. Nhưng kể từ năm nay á, Thượng tọa Chân Tín là sẽ cắt đi mỗi năm 3 khóa. Tôi cũng cảm nhận được cái tấm lòng của ban tổ chức đối với Phật tử trong việc tu tập. Tôi thấy chúng ta học Phật, nghe Pháp là để làm gì quý vị? Là để ứng dụng trong đời sống của mình, là để tu sửa thân khẩu ý cho thật thanh tịnh. Giáo pháp của Đức Phật nhằm gột rửa những cái phiền não nghiệp chướng, nhằm giải phóng những cái vô minh u tối cho kiếp người. Vì vậy chúng ta học là để hành. Còn nếu chúng ta học cho thật nhiều, nghe Pháp cho thật nhiều mà hành không bao nhiêu, kết quả đó nó không có lớn và đó không phải là tinh thần của người học Phật. Có những vị Phật tử nghe cả hàng trăm vị giảng sư, nghe cả hàng nghìn đĩa nhưng mà nghe rất nhiều, trong khi đó vẫn còn tham, vẫn còn sân, vẫn còn si, và như vậy vẫn còn khổ đau dài dài. Khi mà chúng ta ăn để chúng ta nuôi thân á quý vị, nếu mà mình ăn nhiều quá mà mình không tiêu hóa đó, thì nó thế nào? Nó bội thực. Chúng ta nghe giáo pháp cũng vậy. Nếu chúng ta không hành trì, chúng ta không thực tập, chúng ta sẽ không thấy được giá trị lớn lao của giáo pháp, và chúng ta không được ứng dụng. Đến một lúc nó trở thành thói quen và chúng ta chỉ nghe thôi, chúng ta ít hành. Vì vậy với 3 khóa tu 21 ngày mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập, chúng ta sẽ có kết quả lớn, thưa quý vị. Và với tinh thần đó, tôi rất tán dương tất cả các quý vị đã cùng nhau về chùa Hoằng Pháp tu tập. Có thể nói các vị có mặt tại đây, những người dự 2 khóa, 5 khóa, 10 khóa, nhưng có người cũng đã đến khoe với tôi là dự cả 50-60 khóa ở đây rồi. Có đúng không ạ? Tinh thần học Phật của quý vị rất là cao. Và sự tu học đó, mỗi lần mà quý vị vắng nhà suốt 7 ngày, đó là sự chọn lựa của mình, phải không? mỗi con người chúng ta có một định hướng, có một lối sống, có một con đường đi và mình tự chủ cho mình. Mình chọn con đường học Phật, đó là con đường mình đi và đó là sự chọn lựa của mình. Cái thời phong kiến á, cuộc sống chật vật lắm, mình không được cái quyền chọn lựa như bây giờ đâu quý vị. Không được quyền chọn lựa đâu. Mà nhất là dưới cái nề nếp gia phong lễ giáo của phong kiến á, thì khắc khe, đặc biệt là đối với người phụ nữ, cái tam tòng tứ đức, cái điều kiện sống hàng ngày luôn luôn bị lệ thuộc. Cho nên sự quyết định của chúng ta không mang tính tự chủ. Ở nhà ai cũng có cha mẹ ông bà, và đôi khi đến cái ngày cúng ngày giỗ chưa chắc là chúng ta cả đã được phép tổ chức đâu. Bởi vì cúng giỗ là ai làm quý vị? Phải là con trai trưởng. Phải con trai trưởng. Con trai thứ không được, con út không được, mà con gái lại càng không được, con trai trưởng. Cho đến ngay cả cái chọn lựa nghề nghiệp á, là cha, là mẹ quyết định. Nhưng mà có những nghề nghiệp á, là tộc trưởng phải quyết định. Bởi vì nó liên quan đến gia phong, đến nề nếp của họ hàng. Làm nghề đấy nó không phù hợp, tộc trưởng có quyền không cho. Cho nên dưới thời phong kiến thì rất là khắt khe. Còn bây giờ chúng ta được cái quyền tự chủ, được tự chọn lựa cho chính mình. Và việc đến chùa 7 ngày 7 đêm tu học, cái điều này nó hợp lý và cũng không ai có thể ràng buộc chúng ta. Nhưng mà nếu mà một vài thế kỷ trước thì chắc chắn là không dễ. Và đặc biệt hơn, mỗi con người, con trai hay con gái thì đều lớn lên và xây dựng hạnh phúc gia đình. Cái việc xây dựng hạnh phúc gia đình lại càng không được phép chọn lựa. Mà phải thế nào quý vị? Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Có những trường hợp cha mẹ đặt để rồi về sống ấm êm, sống hạnh phúc. Cũng có những trường hợp đem về không hợp, nhưng mà vì đạo đức, vì nhà cửa, cho nên phải ôm khổ với nhau cả đời. Rồi có những trường hợp không chịu nổi bởi vì không hợp, vân vân, thế là phải chia tay. Bởi vì không được chọn lựa thì làm sao mà hiểu, không hiểu thì làm sao để mà có được cái niềm vui, phải không quý vị? Vì vậy cho nên á, cái lối sống mà xây dựng hạnh phúc gia đình á, của người xưa đó, đặc biệt là đối với người phụ nữ, người ta hay có cái câu gì quý vị? Phận gái 12 bến nước. Người ta ví von cái hình ảnh của người con gái giống như cái con thuyền nó lên đên ở trên sông. Khi mà gặp bến thì tấp vào. Nếu mà bến trong thì may mắn, còn bến đục thì cũng phải chịu thôi. Trên cái 12 bến nước là nói đến cái việc hên xui may rủi, nói đến cái được là may mắn thì nhờ, mà chẳng may mắn thì phải chịu. Chẳng may gặp một cái bến đục thì phải chịu, có nghĩa là không có được sự chọn lựa. 12 bến đó là gì thưa quý vị? Đó là sĩ, công, nông, thương, cầm, kỳ, thi, họa, ngư, tiều, canh, mục. Sĩ tức là nói đến những người học thức, kẻ sĩ. Công là nói đến cái giới quan quyền. Nông tức là làm nông nghiệp. Thương là các doanh nhân, là vấn đề kinh doanh. Rồi cầm tức là nghệ thuật âm nhạc. Kỳ là thể thao, là cờ. Thi là văn chương, họa tức là nghệ thuật hội họa. Rồi ngư, tiều, canh, mục. Ngư tức là làm cái ngành thủy sản, đánh bắt cá. Tiều là lâm sản. Canh là làm việc canh tác. và mục tức là chăn nuôi. Cuộc sống như vậy, nếu mà chúng ta gặp được những người tùy theo công việc như thế nào thì chúng ta theo như vậy mà nhờ. Đó là ngày xưa nó có 12 bến nước, chứ còn bây giờ nó có bao nhiêu bến quý vị? Nó có hàng trăm bến, nó có hàng nghìn bến. Và không phải chỉ dành cho người con gái đâu, mà cả con trai cũng phải chọn lựa. Cuộc sống tự chủ và mỗi con người được cái sự chọn lựa theo ý của mình quý vị. Với cái câu nói 12 bến nước là nó phản ánh một cái thực trạng của đời sống xã hội. Nhưng mà qua cái câu này cho chúng ta nhìn nhận về điều gì quý vị? Cho chúng ta nhìn nhận một điều là tâm lý con người ta hay đi tìm một người bạn, một người để xây dựng hạnh phúc thông qua nghề nghiệp, phải không quý vị? Chú trọng đến nghề nghiệp rất nhiều. Thường người ta hay đề cập đến địa vị xã hội, đề cập đến nghề nghiệp, đề cập đến cái vai trò của con người đó trong xã hội, hơn là đề cập đến tư cách, đề cập đến đạo đức của xã hội. Thì rõ ràng quý vị thấy là 12 bến nước là nói đến nghề nghiệp, phải không? Cho nên khi chọn người là chọn nghề nghiệp, mà trong khi đó ít đề cập đến tư cách, đạo đức, lối sống và trí tuệ. Cho nên chúng ta cũng phải nên nhìn nhận lại sự chọn lựa này chưa hẳn đã là khôn ngoan. Và nói xin lỗi, có khi là trong sự chọn lựa đó, người ta hãy nhìn vào cái túi của người kia hơn là nhìn vào trái tim của người kia. Trái tim nó có tình yêu thương, còn trong túi có gì quý vị? Thấy trong túi trống trống là thôi không được rồi. Cho nên nương cái thân của mình vào trong túi của người kia mà không có vào trong trái tim của người kia. Vì vậy nó thiếu sự yêu thương. Và chính vì thiếu sự yêu thương cho nên chúng ta hạnh phúc hay khổ đau? Chúng ta khổ đau quý vị. Trong cuộc sống á, chúng ta biết tự thân của nghề nghiệp nó không có tốt, nó không có xấu, mà thái độ ứng xử của con người mới có tốt xấu. Cho nên chỉ có con người tốt hay xấu mà thôi. Khi một con người tốt, làm ở lĩnh vực nào, sống ở môi trường nào thì vẫn là tốt. Còn một con người đạo đức xấu, tư cách xấu, dù ở địa vị cao thì đó vẫn là con người xấu, thưa quý vị. Cho nên mình chọn, tất nhiên ai cũng mong muốn mình có được hạnh phúc, mình có được đầy đủ các cái phương tiện trong cuộc sống, nó là như vậy. Nhưng đồng thời mình cũng phải xem lại cái vị trí của mình đứng ở chỗ nào để mình chọn lựa cái người xây dựng hạnh phúc của mình cho phù hợp. Nó luôn luôn có sự tương tác trong cuộc sống này, thưa quý vị. Rõ ràng là con sáo thì có thể chọn lựa bạn với con sáo, hoặc là với con chim họa mi, hoặc là con chim vành khuyên. Chứ con sáo mà có một người bạn nào ở dưới đất mà làm bạn thì thấy bắt đầu cũng hơi khó rồi. Mà bạn ở dưới nước mà kết với người ở trên cây lại càng khó hơn. Con tôm mà kết bạn với con sáo thì khó, phải không quý vị? Con cá kết bạn với con sáo thì đúng là hơi khó rồi. Cho nên mình phải nhìn thử mình đứng ở chỗ nào để mình theo đó mình kết duyên cho nó phù hợp. Cây lau, cây sậy mà đòi đứng với cây trắc, với cây hương để hợp tác, để cùng sinh sống, như vậy nó cũng đã là khó. Cho nên mình làm sao để mình nhìn mình và mình nhìn người để cho nó phù hợp, để mà mình chọn lựa, mình kết bạn, thì đó là cái điều nó dễ thích hợp với cho chúng ta. Với đạo Phật thì như thế nào? Đức Phật không có nói cái nghề nào tốt hay nghề nào xấu, mà Ngài chỉ nói là chính mạng và tà mạng. Chính mạng có nghĩa là nghề nghiệp chân chính, tà mạng là những cái nghiệp bất thiện, những cái nghiệp xấu. Cho nên là Phật tử, chúng ta chọn một cái nghề nghiệp là chọn những cái nghề có lợi ích, có an vui, và trong đó nó có được một cái môi trường tốt để phù hợp với cuộc sống hướng thiện của chúng ta. Còn tà mạng là những cái nghề nghiệp xấu, những nghề nghiệp ác, gây đau khổ cho ta và cho người. Còn nói về con người thì Đức Phật đề cập như thế nào thưa quý vị? Đức Phật có đề cập đến bốn hạng người ở trên đời. Ở trong kinh Trung Bộ, quyển thứ 2, phẩm thứ 52, Đức Phật có đề cập đến bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là tự làm khổ mình, chuyên tâm làm khổ mình. Hạng người thứ hai là làm khổ người, chuyên tâm làm khổ người. Rồi hạng thứ ba đó là vừa làm đau khổ cho mình mà cũng vừa gây đau khổ cho người. Và hạng người thứ tư đó là không gây đau khổ cho mình và cũng không gây đau khổ cho người. Đó là bốn cái hạng người Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ mà chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ nghiên cứu và chúng ta sẽ ứng dụng chúng ta vào cái hạng người nào ở trong bản kinh này. Hạng thứ nhất là hạng chuyên tâm làm đau khổ cho mình. Cái thuở xưa có những người tu ép sát khổ hạnh quý vị. Ở đây Đức Phật chỉ đến những người khổ hạnh, những người ép sát. Họ đặt để ra những cái quy luật rất là kịch cợm, không có đúng vào đâu. Ví dụ như là tay mà bẩn á quý vị, làm gì? Liếm cho sạch chứ không có đi rửa. Những người ép sát khổ hạnh ngày xưa, tay dơ tay bẩn là liếm chứ không rửa. Hoặc là đi khất thực á, đứng một chỗ, ai cho không cho thôi. Còn nếu mà không có thì ăn gì? Ăn phân bò. Rồi lấy những cái tấm vải thô, những tấm vải liệm đó làm quần áo mặc. Tối về đó nằm ngủ trên đống gai quý vị. Và mỗi đêm như vậy thức dậy tắm 3 lần. Để làm chi vậy? Tắm nhiều cho nó sạch nghiệp. Người ta đặt để ra những cái luật mà họ cho rằng là càng ép sát càng khổ hạnh, càng khó giữ mà làm được á thì sau này sẽ có hạnh phúc. Có những người tu cái hạnh của con chó quý vị, rồi có những người tu hạnh của con bò. Họ nghĩ rằng là họ ép sát, bây giờ khổ để mai mốt sướng. Có người đến hỏi Đức Phật á thì bạch Đức Thế Tôn, nếu mà người tu hạnh chó đó thì sau này sẽ được làm gì? Đức Phật nói sẽ đi về hai hướng. Thứ nhất, tu hạnh chó làm gì quý vị? Thì làm con chó. Và cái con đường thứ hai đến là cái gì? Là rơi vào địa ngục. Bởi vì khởi tâm sân hận, ta tu hạnh chó, cuối cùng ta không đạt được và quả vị, mà hóa ra ta lại trở thành chó, sinh tâm sân hận, tiếp tục rơi vào địa ngục. Và hạnh con bò cũng thế thôi. Cho nên những cái hướng tu ngày xưa nó có những cái ép sát khổ hạnh phi lý, và những người này chuyên tâm tự làm khổ mình. Trong cuộc sống bây giờ quý vị, chúng ta không phải khổ hạnh, chúng ta không phải ép sát, bởi vì chúng ta có tuệ, chúng ta có học Phật. Nhưng mà trong cuộc sống xã hội, không ít người gặp phải những khổ đau của cuộc đời, của đổ vỡ tình duyên, của thất bại trong công ăn việc làm, và cơ nghiệp bị sa sút, hoặc là cái địa vị danh vọng của mình bị lung lay, từ đó sanh ra buồn, sanh ra phiền, và người ta không dám đối mặt với sự thật khổ đau. Người ta tự trầm mình ở trong rượu, ở trong bia, trong những cái khúc hát đau buồn. Như vậy có giải thoát được khổ đau không quý vị? Điều đó chỉ tự trói lấy mình thôi. Đã khổ đau mà còn ôm thêm cái khổ đau nữa. Cái khổ đau mà của những con người mà trầm mình ở trong rượu bia, ở trong ca nhạc, thậm chí trong hút chích nữa. Nó chẳng khác nào giống như là khát nước mà uống nước biển á quý vị. Càng uống càng khát. Cái người trầm mình trong những thứ này, nó chỉ trỗi lên những cái tố chất, những hạt giống khổ đau của con người. Cái đó người ta thường nói gì? Lấy gươm chém nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, sầu lại càng lên, phải không? Cái người uống rượu mà càng uống thì càng khổ, mà càng khổ thì càng uống. Những trường hợp này được ví von giống như là cô Kiều ở trong Kim Vân Kiều á quý vị. Đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Cái nỗi khổ nó cứ nó ôm lấy mình, rồi mình tự buộc mình vào trong những cái khổ đó. Rõ ràng là chúng ta thấy Thúy Kiều là một người con gái khuê cát, phải không? Con nhà khuê cát. Nhưng mà đi chơi trong dịp thanh minh, rồi gặp phải một cái ngôi mộ của Đạm Tiên, nghe em của mình là Vương Quang kể sơ về cái tiểu sử của cô kỹ nữ là Đạm Tiên. Thế là tự nhiên khóc ròng, lòng đâu sẵn mối thương tâm, thoạt nghe Kiều đã đầm đầm châu xa. Một người duyên không biết mặt mà nghe kể là khóc đầm đầm châu xa, tức là khóc ràn rụa đó. Khóc xong rồi làm gì quý vị? Rồi đốt nhang khấn vái, rồi làm gì nữa quý vị? Rồi rút cây trâm ở trên đầu mình á, làm một cái bài thơ tứ tuyệt, khắc vào trong cây da để tặng cho Đạm Tiên. Rút trâm sẵn dắt mái đầu, vạch cây gia vịnh bốn câu ba vần, làm thơ rồi không muốn về. Cái việc làm này rõ ràng là Thúy Vân không đồng tình, mà Vương Quang thì cũng phản đối. Nhưng mà cô Kiều thì khóc ràn rụa. Cho nên điều này có phải tự ôm chuốc lấy mình không quý vị? Tự chuốc lấy cái khổ đau vào trong lòng của mình. Vân á thì nói là chị dư nước mắt quá, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Trong khi đó đó thì Vương Quang thì cũng không đồng tình với cái hành động này của Thúy Kiều. Có người nói rằng là không, đó là lòng từ bi của Thúy Kiều, lòng thương người của Thúy Kiều mà. Lòng thương người, thấy số phận hẩm hiu rồi buồn rồi khóc. Ai trong chúng ta cũng có lòng trắc ẩn, khi mà thấy hoàn cảnh khổ đau của kiếp người, ta có quyền sụp sùi. Nhưng mà trong trường hợp này nó hơi quá đáng và nó không phải như vậy quý vị. Như thế nào là từ bi theo lời Đức Phật dạy quý vị? Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của cuộc đời. Tập từ bi hành hỷ xả, sáng cho người niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Từ là cho vui, và bi là xoa dịu những nỗi khổ đau của con người. Sáng cho người niềm vui, đó là từ. Chiều giúp người bớt khổ, đó là bi. Chứ đâu phải khóc ràn rụa bên một cái nấm mồ vô chủ, mà chẳng những thế còn quấn quýt bên cái nấm mồ không muốn về, rồi còn làm thơ tặng nữa. Trên cái này là cái tính bi lụy, cái đó là tự chuốc khổ vào mình quý vị. Cái việc mà thấy một nấm mộ bên đường rồi đốt nhang khấn, điều này rất bình thường. Chúng ta thỉnh thoảng chúng ta cũng đến những cái nghĩa trang để chúng ta tưởng nhớ những người đã khuất, hoặc là chúng ta đến chúng ta thăm người thân của mình đã mất. Và không chỉ người thân mình mà những nấm mộ xung quanh mình cũng đốt hương, mình cũng khấn vái Điều này rất bình thường. Nhưng mà tự nhiên khóc thảm thiết với một ngôi mộ mà mình không biết, đó là không bình thường. Rồi còn làm thơ tặng cho người đã mất là không bình thường. Rồi ở đây không chịu về, đó là không bình thường. Nhưng mà Thúy Vân với Vương Quang thúc quá cho nên là Kiều phải đi về. Mà chưa kịp về, gặp thêm chuyện nữa. Chuyện gì quý vị? Gặp chàng Kim. Thế là trong lòng của Thúy Kiều nó như tơ vò. Tối hôm đó về, ngủ không được. Trong đầu nó cứ lẩn quẩn, hết cái con ma Đạm Tiên, lại nghĩ đến cái chàng con trai. Hết chàng con trai, lại nghĩ đến con ma Đạm Tiên. Không thanh thản, cứ buồn, cứ u uẩn, cứ khổ quý vị. Cái trường hợp đó đó gọi là chuốc họa vào thân. Cái trường hợp đó gọi là tự gây đau khổ cho mình quý vị. Bởi vì trong tâm của Thúy Kiều có quá nhiều hạt giống khổ đau. Mà làm thơ, rồi ca hát, đàn, tức là làm trỗi thêm những hạt giống khổ. Quý vị ở đây có trường hợp nào mà làm thơ tặng người mất hoặc là khóc như vậy không? Chắc là cũng làm thơ nhưng mà không có khắc vô cây da. Nhưng mà chắc là gửi email ha? Có viết nhật ký không? Không viết nhật ký nhưng mà gửi qua Facebook hả? Cho nên á, những trường hợp như vậy á, là những trường hợp tự chuốc họa vào thân và tự gây đau khổ cho mình. Đó là trường hợp mà Đức Phật nhắc nhở, Đức Phật dạy chúng ta đừng làm trỗi lên những hạt giống khổ đau sẵn có ở trong lòng. Trong tâm của chúng ta nó có những hạt giống của hạnh phúc, của an lạc, nhưng nó cũng không ít những hạt giống của khổ đau, của phiền lụy. Nếu chúng ta chăm sóc cái hạt giống nào thì hạt giống đó nó sẽ trỗi lên. Chúng ta chăm sóc những hạt giống hạnh phúc, chúng ta sẽ có hạnh phúc. Còn chúng ta chỉ chăm sóc những hạt giống khổ đau thì trong tâm của chúng ta là cả một cái vườn khổ đau. Cho nên trường hợp thứ nhất là chuyên gây khổ mình. Trường hợp thứ hai, Đức Phật dạy là gì quý vị? Chuyên gây đau khổ cho người. Xưa cũng vậy, mà nay cũng vậy. Không ít những trường hợp như vậy. Những trường hợp mà gây đau khổ cho người á, là ý Đức Phật chỉ đến những người sát hại sinh mạng của kẻ khác, hoặc là của các loài cầm thú, hoặc là bằng cách này, bằng cách kia, làm cho người kia đau khổ, ta mới hả dạ, gọi là trả thù. Và thậm chí có những người nữa mỉm cười, hạnh phúc và hả hê với nỗi đau của người kia. Cuộc đời có những người có một cái trái tim vô cảm như vậy đó quý vị. Có. Trong lịch sử của chúng ta có một ông vua cuối thế kỷ thứ 9 vào thế kỷ thứ 10. Có một ông vua. Mà ông vua này có một cái thú vui á, là chế nước sôi trên người của các tù nhân. Thì ông thích lắm. Nghe những tù nhân mà la hét thì ông thích. Hoặc là cái gì? Tùng xẻo quý vị. Tùng xẻo có nghĩa là lóc thịt, không để cho chết liền mà chết từ từ. Rồi có một lần ông vua này ổng róc mía trên đầu của một vị thầy. Cứ để cây mía rồi róc cái vỏ trên đầu vị thầy. Rồi cố ý để cho cái dao nó phập xuống dưới đầu á, rồi chảy máu ra. Rồi ông cười, ông xin lỗi. Vị vua đó là vị nào quý vị? Đó là vua Lê Long Định. Và vị thầy kia chính là Tăng Thống Quách Mạo, mà Đại Việt Sử Ký gọi là Quách Ngang đó quý vị. Vua Lê Long Định, một ông vua rất tàn ác quý vị. Sự lên ngôi của Lê Long Định thực ra cũng không tốt đẹp gì. Chúng ta biết dưới thời Tiền Lê, khi mà vua Lê Đại Hành mất rồi đó, thì các hoàng thái tử tranh nhau để mà cướp ngôi. Thế là nội chiến xảy ra suốt 8 tháng trời. Trong khi đó thì quý vị thấy là Lê Ngân Việt là thái tử thứ 3 đánh ông anh mình, là thái tử thứ 2 là Lê Long Tích. Rồi sau đó Lê Long Tích chạy trốn xuống dưới Hà Tĩnh rồi bị giết chết. Thế là Lê Long Việt lên ngôi. Nhưng mà lên ngôi mới 3 ngày rồi ai giết Lê Long Việt quý vị? Chính Lê Long Định giết. Giết để làm vua, giết anh của mình để làm vua. Nhưng mà rồi cũng chỉ làm được hơn 3 năm. Và cuối cùng Lê Long Định cũng bị các triều thần phản nghịch giết chết. Năm chỉ mới có 24 tuổi. Cho nên cuộc đời có những vị vua vui trên cái đau, cái khổ của kẻ khác. Cuộc sống bây giờ cũng vậy. Chúng tôi được nghe nhiều cái câu chuyện mà tôi thấy mình không biết phải diễn tả như thế nào. Cái chuyện mà giết người bây giờ thì rõ ràng là luật pháp không cho phép. Nhưng mà xoay qua giết súc vật quý vị. Ăn con cá mà nó còn dễ dãy trên đĩa thì mới ngon. Ăn con vịt nó vừa la rồi lấy huyết thì nó mới ngon. Cho nên tôi không hiểu là cái tình thương ở chỗ nào. Thì cuộc sống nó là như vậy quý vị. Cho nên chúng ta thấy trong xã hội bây giờ không thiếu những con người vui trên những nỗi đau. Nỗi đau của con người, nỗi đau của súc vật. Hoặc là trực tiếp làm đau khổ kẻ khác, hoặc là gián tiếp như là buôn bán vũ khí, rồi làm những buôn bán những cái chất ma túy, xì kê, hoặc là những người làm đồ tể quý vị. Tất cả những trường hợp đó là những trường hợp luôn gây đau khổ cho kẻ khác. Bài bạc là một trong những trường hợp gây đau khổ thê thảm cho kẻ khác rất nhiều quý vị. Ở bên Campuchia hiện nay đang rộ lên cái phong trào là gì quý vị? Mở những cái sòng bài. Mở sòng bài. Và Việt Nam mình là qua bên đó để đánh bài. Những người mà qua bên Campuchia đánh bài thì người ta phục vụ như ông vua vậy đó. Muốn gì được nấy. Phục vụ miễn phí. Phục vụ như ông vua. Nhưng mà đánh bài mà thua mà không có tiền trả đó thì sao? Người ta hành xử như con thú. Không có tiền trả là người ta cho xin một ngón tay, cho xin một cái lỗ tai, vân vân. Hoặc là người ta hành hạ cái thân xác. Cho nên những người thiếu trí tuệ thấy người ta phục vụ quá tốt như ông vua, rồi để qua để đánh bài, để giải trí, để nghiện bài, muốn qua để làm vua. Nhưng mà khi nào qua đến nơi mà khi quay về rồi đó, có được làm vua không quý vị? Người ta hành xử như con thú. Đó là một cái nỗi khổ mà không hiểu tại sao cứ lao vào. Một trường hợp nữa là cách đây vài tuần á quý vị, ở thị trấn Sớm Mới ở Quế Võ, Bắc Ninh, những cái tội phạm của xì ke ma túy bắt đầu tràn vào trong trường học á quý vị. Và làm gì? Cho các em uống nước có chất nghiện ngập, rồi cho hút chích, cho miễn phí hết á. Thì người ta liệt kê là đã có 23 cháu dính vào cái này. Có những cháu đã hút chích đến 5 lần, 10 lần rồi. Rồi rủ đi thục bi da, rồi uống nước mía, rồi cho tiền thêm nữa. Không lấy cắt nào hết đó. Để làm gì quý vị? Để mai mốt nghiện rồi đó. Thì tìm đến những người này để mà mua. Mà mỗi lần mua như vậy là cả trăm nghìn, cả triệu. Thì những trường hợp như này, như vậy đó, Đức Phật dạy là gọi là chuyên đi làm khổ người. Chuyên gây đau khổ cho người khác quý vị. Và gần đây thì chúng ta đọc báo chí, chúng ta thấy gì quý vị? Ở trên báo mà nuôi heo gì quý vị? Siêu nạc phải không? Nuôi heo siêu nạc. Nuôi con heo 10-15 ngày là lớn lắm. Không có mỡ nạc không. Mình ăn chay, mình không có ăn mặn. Nhưng mà đó là cũng là một cái tin của thời sự gây đau buồn cho xã hội, cho mình cũng phải ý thức. Quý vị biết có những người mà nuôi bằng những loại hóa chất á, con heo nó mập, nó đi không nổi. Mà nếu mà nó đi là nó gãy chân, bởi vì toàn là hóa chất trong người nó không à. Mà nếu mà con người ăn vô thì như thế nào quý vị biết rồi đó. cho nên chúng ta ăn chay ổn hơn, phải không quý vị? Dạ. Vừa rồi ở bên Trung Quốc cũng rộ lên một cái câu chuyện là con gấu á quý vị, con gấu mẹ nó ôm con gấu con, nó siết cho con gấu con chết, rồi sau đó nó tự tử luôn. Nguyên nhân á là ở bên Trung Quốc người ta nuôi gấu, người ta nuôi để rồi làm gì, để rồi lấy mật. Người ta khoét trong cái bụng của con gấu một cái lỗ, rồi nào đưa kim vào trong đó để hút mật ra. Và khi mà khoét như vậy rồi là không có băng bó lại, cứ để cho nó, để ngày đêm ngày vậy, cho nó nhiễm trùng rồi cho nó thành cái lỗ lớn ra vậy đó. Mà nó đau đớn, nó chịu không nổi. Có những con gấu nó tự đấm vào trong bụng nó để nó chết á, cho nó khỏe cái thân. Người ta thấy nó đấm như vậy thì người ta nhốt nó vào trong cái lồng sắt, người ta rọ lại và không cho nó đấm. Và cứ để cái máu nó chảy ở đó ra vậy đó. Và cứ mỗi ngày người ta chích cây kim vô để người ta lấy mật. Có một con gấu mẹ nó sổng ra, nó thấy cảnh nó đau rồi, và nó thấy cảnh của con nó đau đớn, nó chịu không nổi. Nó cầm cái chuồng nó lay nhưng mà không ra được. Cuối cùng nó bóp con nó chết. Bóp con nó chết. Rồi sau đó nó đập đầu nó vào xuống dưới nền, nó cũng chết luôn. Một câu chuyện này có thật, báo chí đưa lên rất nhiều và thậm chí là có những cái video clip. Điều này để cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà sát hại sinh mạng đã đến lúc báo động. Con người đã quá tàn ác với súc vật. Con thú mà nó cũng biết tự giận, nó cũng biết giết con của mình, thà nó đau một lần còn hơn là để hành hạ thân xác. Trên đây là một cái hồi chuông để báo động cho chúng ta. Chúng ta lấy thú vật để chúng ta phục vụ cho con người, chúng ta tàn sát cho cái sự sống của các loài thú. Mà đó là chưa nói đến ảnh hưởng môi trường của sự sống. Cái sự sống một khi đã không cân bằng thì nó sẽ có nhiều cái chênh lệch về thời tiết, về khí hậu, về môi trường, về lối sống vân vân. Một cái sự tàn sát quá khủng khiếp. Cho nên những trường hợp thứ hai mà Đức Phật dạy là chuyên gây đau khổ cho các loài khác, cho những con người khác. Mà đó là một trường hợp để chúng ta thấy. Một trường hợp nữa là buôn bán khí giới, quý vị. Súng, ống. Nhưng bây giờ người ta đã, súng ống là loại vũ khí nhỏ rồi. Người ta chuyển qua buôn bán tới hạt nhân, tới máy bay, tiêm chích để mà gây những cái chiến tranh cho nhau. Chiến tranh hiện nay đang là một thảm họa của nhân loại, quý vị. Nhân loại đang bị rình rập bởi chiến tranh hạt nhân. Con người sống trong thấp thỏm, trong lo âu. Chúng ta đang ngồi trong một cái lò hạt nhân, quý vị. Những tội ác này đều do con người. Cái này từ lòng tham mà ra thôi, quý vị. Quý vị cứ nhìn lại suốt một cái chuỗi dài lịch sử của con người, có lúc nào mà không có chiến tranh đâu. Ngay cả thời điểm chúng ta đang ngồi đây nè, cũng có chiến tranh. Không nước này thì nước nọ. Hết Libya rồi lại Syria, rồi trước đó là năm tư, rồi Iraq, Pakistan, Afghanistan. Rồi Triều Tiên, không biết nay là mai gì chuẩn bị phóng tên lửa nữa. Và một số nơi cũng bắt đầu cũng ngấp nghé cái chuyện mà hạt nhân nữa. Cho nên chúng ta khổ đau vì chính con người tạo nên, quý vị. Cách đây khoảng 2 tuần, ở trong một cái hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân, có sự có mặt của 53 nguyên thủ quốc gia. Thì trong cái hội nghị đó, ông Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông có nói hiện nay đó, nhân loại đang sở hữu 21.000 đầu đạn hạt nhân. Mặc dù cả Mỹ và cả Nga đã giải trừ vũ khí rồi, nhưng mà vẫn còn hiện hữu khoảng 21.000 đầu đạn hạt nhân. Và khoảng 1.600 tấn uranium cộng với 500 tấn plutonium. Mà ông đưa ra một cái hình ảnh ví von. Chúng ta chỉ cần một cái chất mà plutonium bằng một quả táo thôi. Một cái chất hạt nhân bằng một quả táo, nó có thể giết chết khoảng hàng trăm nghìn người. Và đó là động cơ để xảy ra chiến tranh thế giới và chiến tranh toàn cầu, và nhân loại phải gây cái thảm họa. Người ta thống kê hiện nay đó, chỉ cần 1/3 những cái bom nguyên tử của người sản xuất ra thì có thể giết chết cả nhân loại. Huống nữa mà thả toàn bộ những gì con người tạo ra thì khổ đau biết dường nào. Cho nên nói gì nói, sản xuất hay buôn bán vũ khí hạt nhân, đó là tội ác. Nhưng mà cuộc đời này rất nhiều trường hợp gây khổ đau cho người thông qua nhiều con đường, trong đó có chiến tranh là một tội ác lớn quý vị. Trường hợp thứ ba là hạng người thế nào quý vị? Vừa gây đau khổ cho mình, vừa gây đau khổ cho người. Mình đau khổ và người lại đau khổ nữa. Trong bản kinh á, thì Đức Phật đề cập đến những ông vua và những người cũng ép sát, cũng khổ hạnh, rồi bắt những thân bằng quyến thuộc của mình cũng làm điều đó, rồi giết hàng trăm hàng nghìn con thú để tế thần, quý vị. Như vậy là rõ ràng mình đã đau khổ và còn gây đau khổ cho những người khác, cho những loài khác nữa. Bây giờ thì chúng ta không còn cái hình thức tế kiểu đó nữa, không bắt thân bằng quyến thuộc của chúng ta phải hành hạ để gây đau khổ nữa. Nhưng mà cũng có nhiều cách để con người ta đau khổ. Bởi vì những người này, họ đau khổ chưa đã, họ còn gây đau khổ cho người khác nữa quý vị. Tôi trở lại với cái việc mà những cái sòng bài ở Campuchia đó quý vị. Tất cả chỉ vì cái lòng tham của con người mà người ta kinh doanh bằng tất cả những gì có thể. Campuchia một nước nghèo như vậy, nhưng mà mấy năm ngoái năm nay thôi, mở các cái sòng bài trung bình mỗi năm như vậy họ thu nhập 20 triệu đô la Mỹ tiền thuế. Một cái sòng bài lớn gọi là Naga World, một năm như vậy họ thu nhập 90 triệu đô la Mỹ. Nó lợi nhuận như vậy, nó xuất phát từ lòng tham như vậy, cho nên họ làm những điều như vậy. Ở bên Singapore quý vị, mở những cái sòng bạc từ năm 2010, có nghĩa là nay mới có 2 năm thôi, nhưng mà họ doanh thu của họ một năm là 7 tỷ đô la Mỹ, ngang hàng với Las Vegas của Mỹ quý vị. Trong khi đó là ở Macau thì một năm như vậy họ thu cái tiền đánh bài là 33,5 tỷ, gấp 5 lần đánh bài ở bên Mỹ. Hiện giờ Philippines, Campuchia và một số nơi cũng đang đi theo con hướng này để làm giàu. Rõ ràng thì đó là một điều để cho chúng ta suy nghĩ. Việt Nam của chúng ta trung bình mỗi ngày là 3-5 nghìn người qua Campuchia đánh bài. Và khi đánh bài rồi đó, về gây đau khổ cho chồng, cho vợ, cho gia đình. Không có tiền trả nợ thì người ta giữ người ở bên đó, rồi người ta gọi điện về, người ta đòi 100 triệu, 200 triệu. Không có là người ta giết cái người thân của mình ở bên Campuchia. Nợ ít thì người ta chặt tay chặt chân, mà nợ nhiều là người ta giết. Từ hàng nghìn năm trước Đức Phật đã dạy chúng ta, Đức Phật dạy rất kỹ. Đó là những trường hợp để rồi chúng ta lưu ý. Chúng ta chỉ thấy nó có những cái thỏa mãn nhất thời, những cái vui nhất thời, nhưng mà nó để lại những cái hậu quả không lường quý vị. Nó để lại những cái hậu quả khủng khiếp lắm quý vị. Con người ta nhen nhóm với nhau bằng một cái tình yêu thương, một cái tình sống đùm bọc lẫn nhau, là một người thân của nhau. Những ngày đầu khi mới vừa quen biết nhau cũng là một ngọn lửa của yêu thương, nó nung nấu lên một cái tình người để rồi về sống với nhau. Một ngọn lửa của tình yêu thương. Nhưng mà rồi do tham, do sân, do si, rồi nó lại bùng lên một ngọn lửa, nó đốt người thân của mình. Đâu là yêu thương và đâu là tội ác thì khó lường phải không quý vị? Cho nên xuất phát từ lòng yêu thương, chúng ta chia sẻ những điều tốt đẹp với nhau. Nhưng mà vì tham, vì sân và vì si, chúng ta có thể đốt lẫn nhau quý vị. Thành thử mình gây đau khổ cho mình đó là một tội ác, và gây đau khổ cho người là thêm một tội ác nữa. Điều này Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta từ lâu rồi, từ nhiều ngàn năm lắm rồi, mà chúng ta không chịu thực hành, thành thử chúng ta phải chịu khổ thôi. Hạng người thứ tư, thưa quý vị, đó là hạng người gì? Hạng người không gây đau khổ cho mình và cũng không gây đau khổ cho người. Chúng ta đã đứng được cái hạng thứ tư này chưa? Cả một cái kiếp này mà chúng ta không hề gây khổ cho mình chưa? Và mình không hề gây khổ cho người chưa? Khó quá. Điều này chỉ là những bậc thánh, chỉ là những vị giải thoát. Và điều này chúng ta có thể làm được. Chúng ta có thể làm được. Không phải là không làm được đâu, mà tại vì chưa làm hoặc là không làm. Bởi vì chúng ta ham vui. Ham vui với kiếp người, ham vui trong kiếp khổ đau, cho nên mình vẫn gây đau khổ cho nhau. Còn những bậc thánh á, là không gây đau khổ cho mình nữa, không gây đau khổ cho người nữa. Những người này sống với một cái tâm tỉnh giác quý vị, tâm luôn luôn thức tỉnh, không bị mê mờ, sống thảnh thơi, tâm thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh, sống nhàn nhã giữa kiếp người, không gây đau khổ cho ai, không động chạm, không gây phiền lụy cho mình và cho người. Còn chúng ta đã đạt được đến một cái trạng thái tỉnh thức chưa? Chưa đạt được, tại vì mình còn mê. Mình đã sống được thảnh thơi tuyệt đối chưa? Chưa được, tại vì mình trói buộc. Ai trói buộc mình? Mình tự trói buộc mình. Đã mang lấy một chữ tình khư khư mình, buộc lấy mình vào trong, cứ tự trói rồi tự khổ. Còn những bậc thánh thì sống hạnh phúc, sống thảnh thơi, sống nhẹ nhàng, không gây đau khổ cho ai hết. Chúng ta tại sao không thảnh thơi, không nhẹ nhàng? Không nhẹ nhàng là bởi vì nặng. Cái gì nặng? Nghiệp chướng quá nặng. Nghiệp chướng quá nặng. Tài sản của những bậc thánh là gì quý vị? Tài sản của những bậc thánh là có được một cái trí tuệ sáng chói, có được một cái lòng thương yêu vô hạn, có được một cuộc sống rảnh rang, thông dong. Còn hành lý của chúng ta nặng quá quý vị. Chúng ta mang trên đôi vai của mình, chúng ta để trong nhà mình, chúng ta cất trong tủ, chúng ta gửi chỗ này, chúng ta gửi gắm chỗ kia, nhưng mà vẫn cứ luôn luôn thấy thiếu. Thấy ở ngoài đường cũng mang về, bỏ chỗ này bỏ chỗ kia. Hành lý nặng quá thì làm sao bay bổng được trên cảnh giới an nhàn của Đức Phật, của chư Bồ Tát được. Hành lý nặng quá. Nhưng mà chúng ta có thể buông bỏ hết. Chúng ta buông bỏ hết nhưng mà chúng ta vẫn thấy nặng, là bởi vì sao quý vị? Tuy buông là buông cái này, nhưng mà nó còn nằm ở trong này. Nó còn nằm ở trong này. Cho nên nhiều lúc bay mà cái đầu chúng ta nó cứ chúc xuống à, là bởi vì nó để trong này nặng quá. Thành thử chúng ta sống, chúng ta học cái hạnh của chư Phật, chư vị Bồ Tát, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ giải thoát. Nghịch lại với giải thoát đó chính là ràng buộc. Ai ràng buộc ta? Chính chúng ta ràng buộc ta. Cho nên kiếp người dù gây khổ đau cho mình, dù gây khổ đau cho người, thì nguyên nhân chính vẫn là tham lam, sân hận và si mê. Ba cái độc tố này nó có một cái danh từ chung gọi là gì? Đó gọi là vô minh. Chúng ta là chúng sinh, chúng ta là con người, chúng ta chưa sống được như chư Phật, chư Bồ Tát, thành thử chúng ta cũng có lòng tham. Nhưng mà có những cái tham đem lại lợi lạc cho cuộc sống, và đôi khi có những cái tham nó mất cái bình đẳng. Những cái tham nó mang tính vơ vét, những cái tham nó xuất phát từ những cái tâm độc ác thì nó sẽ gây khổ đau cho chúng ta, quý vị. Và khi tham mà không đạt được thì điều gì nổi lên, quý vị? Sân nổi lên. Khi mà chúng ta tham mà chúng ta không đạt được là chúng ta bực bội, chúng ta cau có, chúng ta trả thù, chúng ta trả đũa. Cho nên sân là mặt trái của tham. Sân là một cái điều mà không đáp ứng được cái tham thỏa mãn cho chúng ta, cho nên chúng ta nổi sân. Con người sở dĩ có tham có sân là do đâu? Do si mê, do chúng ta thiếu ánh sáng trí tuệ. Chúng ta không thấy được bản chất của sự vật hiện tượng của cuộc đời. Chúng ta cứ lấy giả làm thật, lấy tối làm sáng, cho nên chúng ta đau khổ. Để diệt trừ được cái tham, cái sân, cái si, chúng ta phải hành trì, chúng ta phải thực tập lời Phật dạy, và chúng ta phải quán chiếu. Chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu cái gì, quý vị? Quán chiếu vô thường. Tất cả vạn sự vạn vật đều trôi chảy và không có gì còn lại mãi mãi. Vì vô thường cho nên chúng ta không vướng mắc, chúng ta không chấp thụ. Cho nên con người ta hay chấp thụ lắm, quý vị. Cái gì mà đà ta, cái gì là của ta, cái gì là tự ngã của ta, là ta. Ta chấp thụ, chúng ta ôm lấy. Nhưng mà khi nó trôi như một dòng sông theo quy luật mà không ôm được thì chúng ta đau khổ. Ngoài cái việc quán chiếu vô thường ra thì chúng ta quán cái gì? Chúng ta quán nhân duyên. Tất cả mọi sự vật hiện tượng có hợp, có tan đều do cái nhân duyên. Khi cái duyên nó đến thì nó sẽ như thế này, mà khi cái duyên nó không còn nữa thì nó sẽ như thế này. Chúng ta không quán chiếu nhân duyên, cho nên khi những cái gì nó băng hoại, nó tan rửa hoặc là nó mất đi rồi, chúng ta khổ đau, quý vị. Còn chúng ta hiểu được quy luật thì chúng ta sẽ bớt khổ đau. Giống như là cái cánh hoa này, quý vị. Cánh hoa này nhờ sự chăm sóc, nhờ phân bón, nhờ mặt trời, nhờ nước, nhờ bàn tay của cái người trồng, nó tươi, nó tốt và nó trổ hoa. Nhưng mà nó sẽ trổ hoa trong bao lâu? Nó trổ hoa trong 3 ngày, trong 7 ngày hoặc là trong 1 tháng. Rồi đến lúc đó nó phải làm gì, quý vị? Nó phải tàn đi, nó phải tàn đi. Chính vì chúng ta không có muốn cho cái hoa này nó tàn, nhưng mà quy luật nó phải tàn. Mà khi nó tàn thì chúng ta đau khổ. Thành thử chúng ta phải quán, nhìn trong một cánh hoa này chúng ta thấy được chân lý vô thường. Nhìn vào trong cánh hoa này chúng ta thấy được lý duyên sinh. Nhưng mà nhìn về mặt hiện tượng thì ta thấy nó tàn, nó mất. Nhưng mà xét về bản chất, nó có mất đi không, quý vị? Không. Nó chỉ thay đổi về mặt thể thức, còn tự tánh của nó không có mất đi. Cho nên mình học Phật mình phải quán chiếu, nhờ có cái tuệ giác để soi sáng mà mình phá trừ được cái vô minh. Khi mà đã có trí tuệ, khi đã dẹp trừ được vô minh rồi thì chúng ta có một cái lòng thương yêu, chúng ta sẽ có được một cái lòng từ bi, và chúng ta không còn sân hận, chúng ta không còn tham lam, chúng ta không còn chấp thủ nữa. Chúng ta sống thảnh thơi giữa kiếp người, không bị vướng mắc, không bị phiền lụy. Còn nhiều phiền lụy thì nhiều vướng mắc, mà nhiều vướng mắc thì nhiều khổ đau. Thế là kiếp sống nó cứ nó luân phiên, nó trói buộc và nó gây đau khổ cho chúng ta. Quá trình tu tập chính là quá trình giải phóng cái vô minh. Vô minh ở đây là tham, là sân, là si, thưa quý vị. Như vậy chúng ta giải phóng như thế nào? Bản chất của vô minh là gì, quý vị? Thực ra chúng ta nói là giải phóng vô minh, nhưng hiểu cho thật kỹ là chúng ta phải chuyển hóa vô minh để chúng ta có được trí tuệ sáng suốt. Cái vô minh này nó nằm ở trong tâm thức của chúng ta, và cái trí tuệ sáng suốt nó cũng nằm trong tâm thức của chúng ta đó, quý vị. Thử Huyền Giác Thiền Sư có một câu gọi là vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Ảo hóa không thân, tức Pháp thân. Khi mà chúng ta nhìn vào cái thật tánh của vô minh, ngay nơi đó là Phật tính đó quý vị. Chúng ta nhìn sâu vào bản chất của mọi sự vật hiện tượng, chúng ta sẽ thấy được duyên sinh, chúng ta sẽ thấy được thật tính của nó, và chúng ta không bị chấp thụ, chúng ta không bị vướng mắc. Còn cho đến khi nào chúng ta còn vướng mắc thì chúng ta còn khổ đâu. Vướng mắc mà chúng ta chấp thụ nhưng mà không đạt được, chúng ta sinh tâm sân hận, và do có tâm sân hận cho nên chúng ta bị vô minh che lấp. Quá trình tu tập là quá trình vén đi cái bức mây mờ vô minh để mặt trời trí tuệ được sáng chói. Khi đã có được mặt trời trí tuệ sáng chói thì chúng ta sẽ diệt trừ được tham lam, sân hận, si mê. Đó là những độc tố trong mỗi con người. Tôi cầu mong tất cả các quý vị một khóa tu sống được trang nghiêm thân, trang nghiêm tâm, và hưởng được nhiều cái an lạc ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đường cửa và ngôi báu thoáng khói đời bê giờ. Phật tử Bi Chi Lô.